hiện thời địa lợi nhân hòa, truyền thống chính trị nho gia,
儒家政治，认识和谐的真谛，共创天下的太平。和谐拯救危机。
Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, rất nhiều người đều hỏi vấn đề như thế này: có các loại chế độ chính trị nào có thể khiến cho xã hội nhân loại hồi phục lại hài hòa, khiến cho thế giới hồi phục lại hài hòa? Vậy đáp án này ở đâu? Trước đây 30 năm trong cuốn sách Triển vọng của thế kỷ 21, tiến sĩ Thái Ân Tị đã trả lời: chỉ có đạo khổng mạnh của Trung Quốc mới là con đường cứu thế. Nếu như trong nhà bạn có kinh điển truyền thống của Trung Quốc Tứ Thư Ngũ Kinh, thì hãy mở ra xem. Tuy đó là trước tác của hơn 2.000 năm trước, nhưng đáp án lại ở trong đó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, truyền thống chính trị nho gia. Là pháp sư kính mến, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy: nếu muốn xây dựng một thế giới hài hòa, một xã hội hài hòa, người trên thế gian họ sẽ đi tìm cầu một thể chế chính trị thật tốt để bảo vệ. Tôi còn nhớ thầy có đưa ra phán đoán thật không giống như mọi người. Thầy không thích thể chế dân chủ. Trước đây rất lâu, lúc tôi còn là một khán giả, khi nghe thấy điều này liền nghĩ: hiện nay sao còn có người không thích thể chế dân chủ? Đại bộ phận mọi người đều nói như vậy. Có thể có người cũng sẽ nói: chắc ông già ấy cũng có chỗ hồ đồ. Sau đó bản thân tôi phát hiện lời thầy nói là chân lý. Và trước tiên chúng tôi bắt đầu đề cập vấn đề thứ nhất: chế độ dân chủ có gì không tốt? Là ở phương Tây không tốt hay ở Trung Quốc không tốt? Trí tuệ của người Trung Quốc là đứng đầu thế giới. Chỉ dở là không đoàn kết. Điều này khẳng định tổ tiên Trung Quốc đã có trí tuệ rất cao. Tổ tông xưa họ rất đoàn kết. Không đoàn kết là người Trung Quốc hiện đại. Trung Quốc thời xưa, luân lý chính là sự đoàn kết tự nhiên. Cho nên danh từ đoàn kết này là từ nước ngoài truyền vào Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc không có. Luân lý chính là sự đoàn kết tự nhiên. Đây là sự đoàn kết tự nhiên. Mối quan hệ cha con, vợ chồng anh em chúng tôi bè bạn này đều là sự đoàn kết tự nhiên. Đâu còn có đoàn kết gì nữa. Không đoàn kết mới cần đoàn kết. Cho nên Trung Quốc là đoàn kết tự nhiên. Nó có lịch sử lâu đời như vậy. Từ ngày nay có lỗi với tổ tông, đã đánh mất đi toàn bộ lời giáo huấn của tổ tông, quên mất rồi, mê tín ngoại quốc. Điều này khiến chúng ta bị thiệt thòi. Cho nên khi tôi ở Mỹ, họ đàm luận đến thể chế chính trị, tôi bèn nói với họ, tôi nói: chúng tôi ví dụ trong buôn bán, Trung Quốc quốc gia này là một cửa tiệm lâu năm, cửa tiệm 1.000 năm, con cháu đời đời truyền nhau, họ làm rất tốt, buôn bán rất có thành tựu. Nước Mỹ của anh mới 200 năm. Các anh di dân từ phương Tây qua, chẳng có lịch sử, không có gốc. Cái này giống cái gì vậy? Giống như bày sạp hàng. Mọi người bày rất nhiều sạp hàng, đều là mua thúng bán bưng. Khi có việc có vấn đề, các bà có thử đề cử ra một đại biểu, tổ chức chính phủ dân chủ nhất định là làm như vậy. Anh không có gốc, không có nguồn gốc sâu xa. Các anh không phải người một nhà. Nhưng người Trung Quốc là người một nhà. Cho nên tôi nói Trung Quốc thích hợp với dân chủ, nước Mỹ là thích hợp với dân chủ. Kiểu Trung Quốc thì không thể dùng ở Mỹ, còn kiểu của Mỹ cũng không thể thi hành tại Trung Quốc. Cứ tìm lâu đời mấy trăm năm, anh làm sao có thể bảo họ chia nhà, mỗi người đi bày sạp hàng được? Đâu có loại đạo lý này. Bất kể là đi vào siêu thị nào, hay là đến trường học, hoặc là đến bệnh viện khám bệnh, hoặc là ở nhà, bạn cảm thấy mình cần mang theo một khẩu súng không? Nước Mỹ được cho là phát triển nhất của chế độ dân chủ phương Tây. Nhưng nơi đây, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy công dân bình thường mang theo súng, vì giữ súng là quyền lợi của họ. Nước Mỹ dân chủ tự do, tôn sùng nhân quyền và pháp trị. Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì làm gì người khác cũng không có quyền can thiệp. Hình ảnh về hai cha con với khẩu súng này khiến người ta rùng mình. Dù khi giết người đã trở thành đồ chơi, nhưng chỉ cần không phạm pháp, người trong xã hội tự do cầm súng để chụp hình là việc bình thường. Đương nhiên còn có cái tự do hơn cả dựng súng. Đây là một tiết mục múa thoát đi, series show của Mỹ, để hấp dẫn người xem. Tiết mục cổ vũ các vị khách quý trong phòng diễn ra sức đánh đấm. người xem tại hiện trường lớn tiếng bảo là hay. Tiết mục này thậm chí cho phép khách quý đọa thể phơi mình trên sàn diễn để tiếp nhận sự bình phẩm. Loại tiết mục nổi tiếng bất thuần phong mỹ tục không đáng xem này. Ở Mỹ, chính phủ không thể can thiệp vì họ không phạm pháp. Đây đúng là quyền lợi mà dân chủ và tự do đem lại. Là một người Mỹ, chúng ta có quyền tự do hành động. Đây là những người phụ nữ, chủ gia đình Mạnh Phi Tư Châu của Mỹ đang tụ tập bên nhau. Chắc chắn bà không ngờ là họ đang ở nhà so với nhau về súng đạn mới nhất mà họ vừa mua. Khi thảo luận tự vệ có nên bắn chết đối phương hay không, vì họ quả thực muốn an toàn. Tôi chỉ muốn nói như thế này, tôi chết rồi, bạn mới có thể bỏ súng. Nước Mỹ quốc gia tự do dân chủ nhất này, có công dân giữ súng nhiều nhất trên thế giới. Và có dư luận cho rằng sự thật này đã chứng tỏ người dân nơi đó cũng thiếu cảm giác an toàn nhất. Nếu không, tại sao ai đi đâu trong người cũng đều mang theo súng? Hiệp hội súng trường toàn quốc đáng hổ thẹn. Quốc gia này có vấn đề, đến một đứa trẻ cũng dễ dàng cầm đến súng, nên cũng có thể dễ dàng bắn vào mặt của những trẻ em khác. Như con trai tôi đã nếm trải vậy, đã nhất định có vấn đề. Nhưng hiện nay là lúc phải làm rõ loại súng máy bán tự động 30 viên đạn, giống như loại súng đã giết chết con trai tôi, giống vậy không phải dùng để bắn hươu. Nó hoàn toàn không có ích. Hiện nay đã là lúc phải đối diện với vấn đề này. Bất kể là quân chủ hay dân chủ, nói tóm lại, trong chính trị, quan trọng nhất là nhân nghĩa. Nhân tức là nhân ái. Chữ nhân của Trung Quốc là hai người. Nghĩ đến mình thì nghĩ đến người khác. Suy mình ra người, vua phải nhân. Bạn lãnh đạo người ta nhất định phải có đức hạnh này. Đây là tự nhiên vậy. Không nên đi cầu bên ngoài, tự mình đã có phải không ạ? Đúng, bản thân bạn vốn đã có sẵn. Cái này đâu cần phải học mới có. Là bản thân bạn vốn đã có sẵn. Tại sao bạn không có vậy? Là bạn bị lợi dụng bên ngoài che lấp mất. Cái lợi dụng đó là giả. Trong tự tánh của bạn không có. Tham sân si mạng không có trong tự tánh. Giới định trí tuệ là cái vốn có trong tự tánh của bạn. Cái vốn có đương nhiên có thể hồi phục. Cái không có đương nhiên có thể đoạn trừ. Điều này chúng ta có thể khẳng định. Cho nên vua phải nhân, thần phải trung. Trung chính là hiếu. Ở nhà hiếu thuận cha mẹ, ra việc nước thì hiếu thuận người lãnh đạo. Cho nên trung và hiếu có chung một ý nghĩa. Mà hiếu là căn bản. Hiếu khi đối với vua gọi là trung, đối với bạn bè chính là tính. Ở trong nhà đối với vợ chính là nghĩa. Đối với anh em tức là hữu ái. Đều từ một chữ hiếu mà ra, nên hiếu là gốc. Nhưng đức tính khác cũng giống như cây cối vậy, chúng là cành lá. Không khí hòa một là tôn kính lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đó là hoa quả. Chúng ta xem sách sử sẽ thấy, ví dụ Triều Thanh, rất nhiều đế vương đều phải học tập Thiên Dương. Thiên Dương ở đây có khi không phải thuộc dân tộc của họ. Cái điểm này của dân tộc Trung Hoa, họ biết học theo Hán Cao Tổ, họ học theo các đế vương đời đường. Vì người lãnh đạo của chúng ta hiện nay có cần nên học tập theo các đế vương ưu tú và người lãnh đạo của mấy ngàn năm trước truyền thừa lại không? Nếu như có thể làm được như vậy, tức là kế thừa truyền thống của cha ông Trung Quốc. Nếu như chúng ta dứt bỏ đi cầu chỗ khác, vậy là đã đoạn tuyệt quan hệ với tổ tông rồi. Nó như cây cổ thụ đoạn tuyệt rồi, bằng tạo cái gốc mới trở lại. Điều đó rất khó. Cây này đã có 5.000 năm rồi. Anh không cần nó nữa. Bây giờ anh lại đi trồng một cây khác ở bên cạnh. anh muốn hơn nó thì đó là việc không phải dễ. Cái trí tuệ đó là trí tuệ chân thực. Nếu nó không có trí tuệ thì không thể kéo dài tiếp nối. Khi kéo dài tiếp nối, nó lại có 5.000 năm kinh nghiệm. Cái này thật đáng quý. Đây là kinh nghiệm trí tuệ của Trung Quốc truyền thừa lại. Sách sử ghi chép không hề gián đoạn. Trên thế giới này tìm không ra nước thứ hai nào. Chế độ dân chủ của phương Tây đã bầu chọn ra người lãnh đạo của họ. Họ yêu cầu người lãnh đạo phải có tinh thần trách nhiệm đối với họ. Vì họ bỏ phiếu bầu chọn ra, anh không nói thay cho họ được thì chức tổng thống của anh sẽ bị mất. Cho nên bộ máy quốc gia, nguồn năng lượng quốc gia, tất cả mọi thứ, kể cả pháp luật, đều phải vì quốc dân nước này mà phục vụ. Hiện nay có người đã đưa ra một phán đoán như vậy. Nguyên thủ nhất thể chế dân chủ phương Tây, tất cả những điều họ làm, họ không thể là người hạn chế dục vọng của quốc dân, hoặc giả là người chế tài. Họ chỉ làm thuận theo dục vọng của người dân, chứ không thể hạn chế họ được. Và điều này là hoàn toàn khác với điều mà do gia truyền thống đã nói, là dục vọng của con người cần phải khắc chế. Đây là thể chế dân chủ, nó hoàn toàn khác với phương pháp thống trị truyền thống như thầy vừa mới nói. Dừng. Thời đại đế dương chuyên chế, đế dương có tính sứ mệnh, họ có tinh thần trách nhiệm, thực lực trong cung đình triều thanh ghi chép mỗi ngày. Hoàng đế 3 giờ sáng là thượng triều, là phải xử lý công vụ. Ung Chính là một điển hình của lịch đại đế dương Trung Quốc cần chánh, mỗi đêm thường không ngủ. Điều đó không thể không khiến người ta tôn kính. Nếu như ông làm không tốt, bạn thử xem, nếu như một chính sách bất lợi đối với người dân, người ta kiến nghị lên ông liền phê như sao? Nếu như ta làm như vậy thì người đời sau sẽ chửi mắng ta, bị lưu tin xấu trong lịch sử. Đây là thực sự có lương tâm, có tâm thương yêu vậy. Và tuyển chọn người kế thừa cũng phải rất cẩn thận. Đối với việc bồi dưỡng người kế thừa là đem hết tất cả tâm lực đi tuyển chọn một người thầy ưu tú nhất của đất nước, có đức hạnh, có học vấn, có năng lực để dạy người kế thừa. Cho nên vua hiền, tôi trung thì nhân dân có phúc. Còn do dân chủ tuyển chọn ra thì họ trước khi tranh cử không có được sự giáo dục tốt như vậy, không có sự giáo dưỡng tốt như vậy. Họ xem cái địa vị này như là vật mua bán, không tiếc đầu tư lớn vào việc tranh cử. Sau khi đắc cử rồi thì thu về gấp trăm lần. Có loại buôn bán nào lời bằng loại buôn bán này chứ? Nhân tài chân chánh, bạn bảo họ làm quan, họ đều tránh né. Vì sao vậy? Đó là người vì nhân dân phục vụ. Nếu trong việc phục vụ tôi làm sai thì tôi có tội. Lý đức làm hàng đầu, nhân dân làm sao có thể xứng đáng với tổ tông? Làm sao có thể xứng đáng với cha mẹ? Sao có thể xứng đáng với nhân dân? Đây mới là người lãnh đạo chân chính. Cho nên quan lại trước đây, khi quốc gia bổ nhiệm, họ liền xuống địa phương để cầu hiền. Phải lắng nghe trong địa phương đó thực sự có người hiền năng, có đức hạnh, mời họ ra làm phụ tá, làm cán bộ cho họ, đi mời thỉnh từng nhà. Đâu giống như bây giờ. Từ góc độ có giáo dục mà nói, tôi tán thành quân chủ. Nhưng anh ở phương Tây, anh không theo dân chủ thì không được. Vì họ không có gốc, không có truyền thống, không có truyền thống, không có gốc. Còn ở phương Đông, nó có gốc. Cái gốc từ xưa đến nay có 5.000 năm, khác hẳn. Cho nên ông Tôn Trung Sơn tôi rất khâm phục ngài. Ông có thể tổ hợp nền chính trị của Đông và Tây phương thành một, tức là một đảng chuyên chính. Cách nghĩ này quá hay. Trước đây nền chính trị này là do một nhà, một gia tộc muốn quản lý quốc gia này. Bây giờ một đảng này của ông là tập hợp người tinh anh của cả nước, tổ thành một đoàn thể và dùng đoàn thể này để quản lý quốc gia. Vậy mà khuyết điểm của nó ở chỗ nào vậy? Khuyết điểm ở chỗ là không có sự giáo dục của các đế dương trước đây. Nếu như đảng của ông kết nạp đảng viên giống như các đế dương trước đây, Người có tư cách như thế nào mới có thể làm đảng viên? Là hiếu liêm. Trung Quốc từ sau Triều Hán mãi đến đời Thanh, tuyển chọn nhân tài đều từ hiếu tử, liêm khiết. Hiếu tử thì chắc chắn trung với nước, trung với dân. Liêm khiết thì chắc chắn không tham ô. Anh thấy mấy ngàn năm nay đã ở hai cái chữ này, gọi là cử hiếu liêm. Nếu như là một đảng chuyên chính, đảng viên của bạn đều là người hiếu thuận cha mẹ, đều là người liêm khiết, thì đảng Cộng sản là số một thế giới rồi. Không ai có thể sánh nổi. Và hiện nay các anh vào đảng, tôi cũng không biết được tư cách của người vào đảng là gì. Thời đại đế vương Trung Quốc trước đây, muốn vào đảng của họ, đảng của họ chính là Thái học. Thái học đó chính là trường đảng của chúng ta hiện nay, là trường bồi dưỡng cán bộ quốc gia. Tư cách để vào Thái học chính là hai chữ hiếu liêm vậy. Đứng đầu là hiếu thuận, đứng đầu là hiếu thuận, sau đó là liêm khiết. Liêm khiết thì sẽ không tham ô. Hiếu thuận thì trung với nước, trung với nhân dân. Hết lòng với chức trách, họ có điều kiện. Sự thất bại của Ngài Tôn Đức Sơn, sự thất bại của Quốc dân đảng chính là thành lập đảng rồi mà không có giáo dục. Không có sự tuyển chọn đảng viên từ hiếu liêm. Ông sai lầm ở chỗ này. Không có nhân tài trị quốc, chỉ cần họ không phải hiếu liêm thì trị quốc sẽ có vấn đề ngay. Tại sao vậy? Không có lòng trung với lãnh đạo, không chịu trách nhiệm với nhân dân, tham ô hối lộ, phá pháp luật thì sẽ loạn thôi. Và hiếu liêm cũng từ đệ tử quy mà ra, phải không? Đúng vậy. Mọi người đều học đệ tử quy, cho nên từ nhỏ họ đã được bồi dưỡng đức hạnh này. Ở trong đức hạnh này, người ưu tú nhất sẽ được tuyển chọn đưa vào thái học của quốc gia. Thái học đó chính là cán bộ của quốc gia, bồi dưỡng huấn luyện cán bộ quốc gia. Hiện nay rất nhiều người vẫn không hiểu được tại sao cả thế giới đều bị dục dục lôi cuốn. Từ đây anh suy nghĩ thì sẽ rõ thôi. Cần phải có sự giác ngộ. Tôi xin nêu ra mấy ví dụ để thầy thấy. Ví dụ như Tổng thống Mỹ và chính phủ của ông đến nay cũng không ký vào văn kiện Nghị định thư Kyoto bảo vệ môi trường sinh thái của toàn nhân loại. Nghị định thư Kyoto này là đại biểu cho vấn đề an toàn môi trường cho con cháu muôn đời của toàn nhân loại. Nhưng do áp lực quá lớn của dân Ý, công nghiệp luyện thép và ô tô của họ, những ngành công nghiệp chủ chốt này không đồng ý. Ngoài ra dân chúng trên toàn nước Mỹ không muốn, vì khi ký vào nghị định này thì chất lượng cuộc sống của họ sẽ bị giảm, vì họ là tổng thống do dân cử. Nên ý hướng của người dân là hàng đầu, cho nên không có ai dám đi ngược lại với dân Ý. Dù cho nghị định thứ này là đại biểu cho lợi ích của toàn nhân loại, nhưng nước Mỹ vẫn không ký. Mỹ và Anh lại còn đánh Iraq. Liên Hiệp Quốc phản đối cũng không được. Nhất định phải phát động chiến tranh. Tại sao vậy? Chính là vì có sự ủng hộ của dân Ý từ phía sau. Và xa hơn một chút là năm 1840, thương nhân Anh Quốc bán nhà phiến độc hại vào Trung Quốc. Nhưng sau đó Trung Quốc phản kháng. Thế là nghị viện Anh liền bỏ phiếu đồng ý cho nước Anh phát động chiến tranh đánh Trung Quốc, nhằm bảo vệ lợi ích của thương nhân Anh. Vẫn rất đúng. Chứng cứ lịch sử này vẫn còn hiện trạng. Chúng ta có thể thấy một vấn đề. Dưới chế độ dân chủ thì lợi ích của quốc gia mình là trên hết. Dục vọng của người dân quốc gia mình, bất kể là nó có hợp với đạo trời hay không, có phù hợp với nhân đạo và truyền thống lịch sử hay không, và có ai dám đi ngược lại ý dân này. Nếu như các quốc gia phát triển theo dân chủ quá thì toàn nhân loại ắt sẽ đánh nhau, phải không? Rất có khả năng. Ngày tháng ân tỷ, chẳng phải đã nói rồi đó sao? 30 năm trước đây, ông đã nghiên cứu những vấn đề này. Thế giới hiện nay giống như thời chiến quốc của Trung Quốc, thời Xuân Thu chiến quốc vậy. Nếu như muốn tránh cho nhân loại trên địa cầu tàn sát lẫn nhau, để rồi toàn bộ bị diệt vong, phương pháp duy nhất chính là thống nhất. Anh thấy Trung Quốc nhà Tần thống nhất. Nhà Tần thống nhất rồi, nhưng tuổi thọ rất ngắn. Nguyên nhân do đâu vậy? Nhà Tần dùng vũ lực để thống nhất Trung Quốc, nhưng sau đó không làm tốt giáo dục. Nếu như họ làm tốt giáo dục thì hôm nay có thể vẫn là thiên hạ của nhà Tần. Họ chung sống người của Nho Gia cả, đọc hết sách vở, toàn bộ văn hóa, người văn hóa họ cũng không tôn trọng, tôn sùng vũ lực. Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất Trung Quốc, Hán Vũ Đế gì đây? Hán Vũ Đế vị này rất thông minh, liền bắt đầu đem giáo dục đặt lên hàng đầu. Ông tuân thủ lời giáo huấn của cha ông, dựng nước, an dân, giáo dục đứng đầu. Ông biết tầm quan trọng của giáo dục, cần phải hoàn thiện mình, giáo dục con cháu trong nhà mình cho tốt, giáo dục người dân cho tốt thì thiên hạ mới được hòa mục. Cho nên Trung Quốc có thể nói, từ đời Hán mãi đến đời Thanh, bất kể như thế nào, về hình thức bề ngoài đều là đem giáo dục đặt lên hàng đầu. Có thể dùng cách nói hiện nay là tất cả phục vụ cho giáo dục. Thì biết hiện nay các quốc gia, kể cả rất nhiều tập đoàn, để tranh đoạt lợi ích thì không có việc gì mà không làm. Đúng vậy. Tôi chú ý đến lần luận đàm Phật giáo thế giới tại Hàng Châu, thì có cuộc nói chuyện, trong đó chuyên đề nói đến. Mà điều này trong bản thân nói chuyện của thầy vốn không có, là nhất định phải tiêu diệt vũ khí hạt nhân. Nhưng các nước trên thế giới không nên tăng cường thêm vũ khí hạt nhân và hóa học nữa, đồng thời phải nhanh chóng tiêu hủy vũ khí đã chế tạo. Tiêu hủy một đầu đạn hạt nhân là có thể cứu được sinh mạng tài sản của hàng triệu người. Đây là công đức vô lượng, đây là việc làm cụ thể vì thế giới hòa bình. Tôi xin cung cấp cho thầy một con số. Hiện nay như ở Belarus, họ có 1.400 đầu đạn hạt nhân. Mỗi một đầu đạn tương đương với 3.000 đầu đạn tại Hiroshima, có thể hủy diệt gấp 420 vạn lần Hiroshima. Ngoài ra, nước Mỹ đã rút khỏi điều ước ngăn cấm đạn đạo, muốn phát triển mạnh thêm vũ khí sinh hóa học và vũ khí hạt nhân. Hiện nay có lối nói mới nhất, hiện nay loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới chính là vũ khí gen 6 gram, trọng lượng khoảng chừng một điếu thuốc thôi, nhưng có thể giết chết toàn bộ mấy tỷ người. 6 gram vũ khí gen. Xin trình giáo thầy một vấn đề là chiến tranh đại quy mô sau này nhất định dùng vũ khí hạt nhân phải không? Nếu như chiến tranh xảy ra thì chắc chắn là chiến tranh vũ khí hóa học và hạt nhân. Cho nên hiện nay ai cũng không dám khinh động, ai cũng không dám tùy tiện. Tại sao vậy? Vì cuộc chiến tranh này không có thắng thua là cùng bị diệt vong. Kiến nghị của thầy đưa ra làm sao mới có thể thực hiện được? Tức là tiêu diệt vũ khí hạt nhân rất khó. Cái này phải khuyên bảo. Cho nên tôi nghĩ năm 2006, nếu có cơ hội họ còn sắp xếp cho tôi, thì tôi lại tìm một thời gian dài hơn để nói chuyện với ông ta. Thì nói với ai? Với Tổng thống Bush. Lần trước thầy đã nói trong hội nghị, thì phía dưới có người bàn tán về bài diễn văn của thầy. Họ nói nếu như Trung Quốc tiêu hủy đạn hạt nhân, khi đó chúng ta bị đánh thì phải làm sao? Không có. Không thể. Tại sao vậy? Nếu Trung Quốc bị đánh thì cả thế giới sẽ bất bình. Nếu như nước Mỹ của Anh đánh Trung Quốc thì nước khác sẽ đánh Mỹ. Điều này là chắc chắn. Cho nên nếu người tu phước thì họ có phước báo, sẽ không bị ác quả này. Không bị thiện có thiện quả, ác có ác báo. Không phải không báo, vì chưa đến lúc chắc chắn là có quả báo. Tức là tiêu hủy đạn hạt nhân, sẽ không bị đạn hạt nhân. Không bị, không bị, an toàn nhất. Như lời của Ngài Thắng Ân Tỷ nói, rất có đạo lý. Quốc phòng an toàn nhất là chúng ta dẹp bỏ hết quân đội. Trong nước chúng ta chỉ có cảnh sát, tuyên bố với toàn thế giới, tôi là nước trung lập, tôi vĩnh viễn không xâm phạm người khác, thì người khác sẽ không có lý do gì xâm phạm bạn.
Đây là một bộ phim công nghiệp
Hải Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Hơn 2.000 năm trước, Khổng Tử, người sáng lập Nho Gia của Trung Quốc, đã đưa ra phương pháp cho dạng đời gọi là chính trị dương đạo. Nên chính trị dương đạo này nói một cách đơn giản chính là chế độ chính trị phải tuân theo ba quy luật. Thứ nhất là thiên đạo, là quy luật của vạn vật tự nhiên. Mọi cách làm của họ, dù là sản xuất ra một loại vũ khí, họ cũng phải dựa vào cái này mà làm. Thứ hai là nhân đạo, tức là ý nguyện của người dân phổ thông, là phải thỏa mãn các loại ý nguyện của mọi người, như ăn uống ngủ nghỉ. Thứ ba là nhất định phải phù hợp với truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc mình, Ba loại quy luật này đều phải tuân thủ. Quan chức cũng tốt, mệnh lệnh hành chính cũng tốt, trật tự xã hội cũng tốt, đều phải theo đây mà làm thì gọi là chính trị dân đạo. Tôi xin thỉnh giáo thầy là Trung Quốc ngày nay nếu hoàn toàn làm theo phương pháp của Do Gia để tiến hành nền chính trị dân đạo thì có được hay không? Có khả năng. Vấn đề chính là bạn phải thực sự nghĩ cho thông. Ba đạo này hợp lại với nhau chính là một dạng tư tưởng trung hòa. Thầy có thể giảng cho mọi người hiểu như thế nào là trung hòa để họ có thể suy nghĩ cho thông và thực hành dân đạo được không? Điều này là thuộc về giáo dục. Người dân lúc nào cũng nhìn theo vua, học theo họ, giống như trẻ con học theo cha mẹ, chỉ một đạo lý. Đây là trên làm sao, dưới làm vậy. Cho nên trước đây đế vương dạy nhân dân điều gì vậy? Là đọc sách, học thánh hiền. Anh thử xem triều thanh gần đây nhất, mọi người hiểu rất rõ. Họ đem ba nhà nho thích đạo, dùng cách nói hiện nay là nhân sĩ nổi tiếng, học giả, chuyên gia đều được mời vào cung đình để dạy. Hoàng đế mang theo phi tần, văn võ đại thần đến nghe giảng một cách cung kính. Thời đó không có phương tiện truyền thông, nhưng những người tham dự được biên miệng truyền đi khắp. Hoàng thượng nghe giảng kinh, người dân nghe nói vậy thì có ai mà không thích học theo chứ? Chính là đạo lý như vậy. Ngày nay cũng là đạo lý này sao? Dân, tôi đã từng khuyên Tổng thống Indo. Lúc đó là bà Mayawati. Tôi đã viết cho bà một bức thư tương đối dài. Tôi khuyên bà nên lấy mình làm tấm gương, nâng giáo dục lên. Như giáo dục hiện nay, xã hội Indo rất loạn động, mọi người họ rất quan tâm. Làm thế nào hồi phục nước Indo loạn động thành hòa bình ổn định đây? Tôi nói việc này không khó. Chỉ cần đi tìm 30 thầy cô giáo, mọi mặt, nào là trong giới tôn giáo, trong giới học thuật, giới khoa học, anh tìm 30 thầy giáo giỏi, cứ mỗi ngày lên giảng trong phòng thu hình. Khi giảng phải ghi hình. Khi ghi hình thì chính Tổng thống phải đến nghe, ghi hình lại hết. Và sau khi phát đi thì người dân cả nước nhìn thấy lãnh đạo quốc gia chúng ta đang ở đó tiếp thu giáo dục, luân lý, đạo đức, tôn giáo. Nhân tâm cả nước đều phấn chấn. Mọi người sẽ vì Indo là đảo quốc, có hơn 17.000 hòn đảo, không thể xây trường học, quốc gia cũng không có tiền nhiều, cũng không có nguồn thầy giáo nhiều như vậy. Đây là cách tiện lợi nhất dùng giáo dục từ xa. Cho nên 30 thầy giáo là đủ rồi. Mà chỉ cần có chắc 30 người này thì thiên hạ sẽ thái bình. Vậy mỗi ngày sau khi ghi lại, nhà nước thẩm tra lại, nếu không có vấn đề gì, không có phá hoại đoàn kết quốc gia, không đi ngược lại chính sách quốc gia, người dân ưa thích, bạn phát đó đi. Phát mỗi ngày. Mỗi ngày không cần nhiều, chỉ cần phát 2 giờ. Tôi bảo đảm với bạn, sau 1 năm thì trật tự xã hội sẽ ổn định, Indo sẽ có xã hội ổn định, cả nước hòa bình. Chỉ cần xã hội ổn định, bạo loạn chấm dứt, thì có ai mà không muốn đến Indo để đầu tư chứ? Nếu như bà Mayawati không bị dân chủ đánh bại, bà sẽ làm theo. Và quan hệ của chúng tôi đã xây dựng rồi. Tổng thống và phó tổng thống của họ, nghị sĩ quốc hội, bộ trưởng bộ giáo dục, bộ trưởng tôn giáo, bộ trưởng bộ nội vụ, chúng tôi đều quan hệ rất tốt. Mối quan hệ này đã được xây dựng rồi. Còn có mấy vị hiệu trưởng của trường đại học nữa. Cho nên thầy không thích chế độ dân chủ, chỉ cần bỏ phiếu là bầu họ lên. Cho nên hiện nay nếu như xây dựng lại quan hệ vẫn rất dễ dàng, vì Indo vẫn mong tôi đến. Nếu tôi làm ở Nhật Bản thì cũng có thể làm được. Nhưng ở Nhật Bản mỗi tháng tôi phải ở đó 1 tuần. Tôi dự định khoảng 3 năm tôi sẽ giúp Nhật Bản tạo thành một xã hội tốt. Nhưng tôi không có thời gian như vậy. Cho nên không phải không làm được. Mọi việc đều do con người. Chỉ cần bạn thực sự chịu làm, chúng tôi chẳng cần gì cả. Chỉ hy vọng đất nước bạn được tốt đẹp. Tại sao vậy? Đất nước của bạn tốt đẹp thì sẽ chuyển. Tại sao vậy? Đất nước của bạn tốt đẹp thì sẽ làm chuyển động toàn thế giới. Chỉ đất nước bạn là một đất nước rất loạn động, mọi người đều biết. Nếu đất nước này có thể hồi phục được an toàn thì người ta sẽ rất ngạc nhiên. Tìm hiểu nguyên nhân do đâu, nhất định sẽ đến học tập bạn. Cho nên bạn có thể làm lay động toàn thế giới. Tôi nói vậy thì lãnh đạo của họ đều nghe rất thích thú. Cổ nhân Trung Quốc không quan tâm đến pháp chế lắm. Họ chỉ muốn lấy đức để trị quốc, dựa vào luân lý truyền thống để duy trì sự hài hòa cho xã hội. Và hiện nay có người nói, bất kể là phương Đông hay phương Tây đều tôn sùng xã hội pháp trị. Giữa xã hội pháp trị và xã hội đạo đức thì thầy vẫn đề xướng xã hội đạo đức. Có người sẽ nói, xã hội pháp chế lẽ nào không giữ hài hòa và an toàn được cho toàn xã hội hay sao? Có thể, nhưng không bằng lễ chế, tức là luân lý đạo đức của Trung Quốc. Họ dùng lễ, mọi người đều biết lễ. Từ trong nội tâm, họ không hề có tâm lý phạm tội. Trong xã hội pháp trị, vẫn có thể dùng một số cách thức để lách luật. Nhưng luân lý đạo đức mà cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã nói, thì con người sẽ không khởi ác niệm. Anh nói thử cái nào tốt hơn? Anh nói là pháp chế tốt hay là lễ chế truyền thống Trung Quốc tốt? Tức là chữ lễ trong lễ nhạc, dùng lễ để trị thiên hạ thì tốt hơn dùng pháp chế. Pháp chế chỉ hỗ trợ chỗ thiếu sót của lễ thôi, nhưng lễ mới là chủ thể. Nó có sự phân biệt chủ khách, tức là có chánh, có phụ. Pháp luật chỉ giúp đỡ. Xã hội hiện đại toàn bộ đều phải dựa vào pháp luật để bảo vệ. Chỉ vô ích. Ngày nay xã hội loạn như vậy, loạn đến nỗi các bạn đều biết, tần số mỗi năm một tăng thêm. Pháp luật quá nhiều, pháp luật quy định vô cùng nghiêm mật, nhưng người thông minh vẫn có thể tìm ra kẽ hở của pháp luật. Cho nên tôi đã từng nghe rất nhiều người nói, pháp luật chỉ dùng để trị kẻ ngu ngốc, chứ không phải để trị kẻ thông minh. Là để trị người thật thà, chứ không thể trị người xảo quyệt. Họ sẽ lợi dụng kẻ hở của pháp luật. Cho nên dùng luân lý đạo đức thì con người không khởi ác niệm, sẽ dứt sạch ác tâm đó của họ, nhưng không khởi ác niệm. Đây là bồi dưỡng thiện tâm, bồi dưỡng bản tánh của họ. Họ chỉ biết yêu thương người, chỉ biết tôn kính người khác, chỉ biết quên mình giúp đỡ người khác, tuyệt đối không làm tổn hại người khác. Anh nói thử loại nào tốt hơn? Thì tôi khâm phục nhất là Chu Lễ và Chu Công tạo ra. Chu Lễ là hiến pháp của đời Chu, do Chu Công chế định. Thì tôi nói hiến pháp của cả thế giới đều không thể sánh với Chu Lễ. Thì nói nếu như con cháu nhà Chu truyền thừa tiếp nối đều tuân thủ và hoàn toàn thực hiện theo Chu Lễ, thì hiện nay vẫn là triều đại nhà Chu. Triều Chu cũng thật không đơn giản, được 800 năm, là triều đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng đế đời sau cùng hoàn toàn không tuân theo lời giáo huấn của tổ tiên. Nghe thầy nói thì người xem sẽ cảm thấy tuy chưa đến nhưng lòng như đã đến. Nhưng hiện nay có một vấn đề, cả thế giới đều là hiện đại hóa, trào lưu này không thể cản lại. Bây giờ nếu muốn hồi phục lại loại lễ chế truyền thống, văn hóa truyền thống, thì thầy cảm thấy có khả thi không? Mọi việc đều do con người, mọi việc đều do con người. Nhưng nếu anh đi theo con đường của những nước khác trên thế giới, thì anh sẽ đi đến diệt vong, rất đau khổ. Đó là đi đến tai họa. Nếu như có một nước có thể dẫn đầu làm, thì tôi tin rằng khi gặp khó khăn họ sẽ đến tìm bạn để học tập. Tại sao? Vì ở chỗ bạn mưa thuận gió hòa, xã hội ổn định, dân dân hòa mục, mọi người đều không hề tự tư tự lợi, ở đâu cũng đều có thể nghĩ cho người khác, có thể hỗ trợ hợp tác, thương yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người khi gặp nhau đều cúi mình 90 độ để hành lễ, thì họ rất ngưỡng mộ, họ liền muốn học tập bạn. Có người đưa ra một kiến nghị như thế này: người hiện đại mỗi khi tề tựu vui vẻ cần phải mang theo một thành viên rất quan trọng, vì trong đời bạn thời gian nó ở bên bạn là dài nhất. Thậm chí có khi bạn không muốn cùng ở chung với cha mẹ, không muốn ở chung với bạn bè, nhưng lại muốn ở riêng với nó. Đương nhiên là càng không muốn đọc sách. Thành viên quan trọng này chính là TV. TV trong nhà bạn rất quan trọng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đường Thái Tông của Trung Quốc đã nói một câu danh ngôn rất hay: nước có thể nâng thuyền, cũng có thể nhận chìm thuyền. TV ngày nay đúng là như vậy. Đường sống hay bị hủy diệt trong truyền thông. Ngày nay, sự ảnh hưởng của truyền hình đối với mỗi người, mỗi gia đình, thậm chí một xã hội là hơn hẳn mọi thứ. Sự ảnh hưởng tích lũy qua nhiều năm tháng này đã ngấm ngầm làm đổi thay, đã làm thay đổi quan niệm và tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi, tính cách và tình cảm của con người một cách sâu sắc, đã làm thay đổi triệt để hình ảnh của bạn, hình ảnh gia đình bạn, hình ảnh của thế giới này. Bạn có muốn nhìn rõ sự thay đổi này không? Hoan nghênh bạn xem đoạn phim dưới đây. Đây là do một công ty truyền hình Mỹ giới thiệu cùng khán giả mức độ ưa thích của người xem đối với tiết mục truyền hình. Mâm đồ dơ không có người rửa, kỹ thuật làm giường quan phế, hóa đơn chưa thanh toán. Mỗi năm rất nhiều hộ tiêu dùng truyền hình cứ trôi theo tiết mục họ ưa thích, khiến bản thân không có trách nhiệm đối với đời sống. Lấy vợ chồng Angel làm ví dụ. Cũng như mọi người khác, khi họ xem truyền hình thì không thích nghe điện thoại. Ba mẹ ơi, mau đến nghe điện thoại, con biết ba mẹ đang. Con họ đang có chuyện, và chủ cơ quan cảnh sát gọi điện về cũng mặc kệ. Tôi chắc chắn họ sẽ để cho con ngày mai tìm thời gian gọi điện lại. Jennifer thích mời bạn bè đến xem phim, nhưng khi tiết mục bắt đầu thì cô yêu cầu mọi người yên lặng. Peter, cút khỏi nhà mình. Lúc này cô yêu cầu bạn trai hãy ra khỏi nhà mình. Mấy ngày nay bạn bè họ đều thích ở nhà xem phim. Bà Boston đi lại khó khăn, bà không thích xem truyền hình lắm. Louis, nhưng thật bất hạnh, người con trai của Louis của bà thích xem truyền hình, hoàn toàn không nghe lời kêu gọi của bà. Louis, mẹ cô thích tạo bất ngờ khi mang cô vợ Ellie của anh đi ăn tối, nhưng chỉ sợ bị bỏ lỡ tiết mục truyền hình mình ưa thích, anh liền phát cuồng. Michael, anh chẳng hề đếm xỉa đến sự an toàn của vợ. Đừng buông tay. Người cha sau một ngày vất vả đang tập xe cho con, nhưng khi nhìn thấy tiết mục truyền hình thì anh bỏ mặc con của mình. Đây chính là tiết mục truyền hình của chúng tôi, xin bạn xem vừa phải. Lập pháp sư kính mến, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Tập niên 70, ngày phương Đông Mỹ, thì giáo cụ của thầy được người ta hỏi một vấn đề, thầy cũng đã thường nhắc đến. Người ta hỏi, nếu như nước Mỹ có một ngày bị hủy diệt, về sức mạnh hủy diệt đó là gì? Thì phương trầm ngâm hồi lâu, vì trả lời chính là hai chữ truyền hình. Tôi xin thỉnh giáo thầy, nếu như Trung Quốc cũng đối diện vấn đề này thì câu trả lời của thầy là gì?
Cũng vậy,
cũng là truyền hình.
Vâng.
Sau đó thầy phương còn nói một câu, khi đó Đài Loan đề xướng vận động phục hưng văn hóa, có mấy vị quan chức của Bộ Giáo dục đến nhà thầy phương để thỉnh giáo. Đúng ngày hôm đó tôi có ở nhà thầy phương. Họ hỏi về tương lai nước Mỹ, vì bất kỳ quốc gia lớn nào rồi cũng sẽ bị diệt vong. La Mã cổ đại cũng bị mất nước, đế quốc Trung Quốc cũng bị diệt vong. Họ hỏi đứng đầu nhân tố của diệt vong là gì. Thầy phương trả lời là truyền hình. Sau đó còn nói với họ, các ông phải cẩn thận, Đài Loan cũng dần dần đi vào con đường này. Nếu như khống chế không khéo thì những thứ này cũng sẽ hủy diệt Đài Loan. Thì phán đoán xu thế của Đài Loan là như vậy sao? Hiện nay Đài Loan đã loạn. Điều này do đâu? Chẳng phải do truyền hình, mạng Internet truyền thông vậy mỗi ngày đó sao? Nhân dân do giáo dục mà ra. Bằng dạy thiện thì họ đi theo đường thiện, bằng dạy ác thì họ đi theo đường ác. Bạn không nên trách nhân dân. Nhân dân không có tội. Do ai dạy vậy? Truyền hình có thể dạy những điều gì cho người ta vậy? Chúng ta hãy xem chặt trai này. Từ cửa sổ anh nhìn thấy cô gái hàng xóm trở về. Anh nhìn rất chăm chú, nhưng bỗng nhiên anh thấy một kẻ xấu bước vào nhà của cô gái chuẩn bị hành hung. Tên này kéo rèm cửa sổ lại. Chàng trai liền đạp cửa chạy ra. Nhưng anh không đi cứu người mà đi bật truyền hình. Lúc này rèm cửa sổ nhà hàng xóm đã bị kéo lại. Kẻ xấu đang hành hung giết người. Nhưng chàng trai này chỉ quan tâm đến truyền hình. Quá ra vừa rồi từ cửa sổ anh thấy nhà hàng xóm đang phát tiết một truyền hình anh ưa thích, nhưng lại bị kẻ xấu kéo rèm cửa lại. Cho nên anh chạy đến trước tivi của mình để xem cho thoải mái. Đây là một bản quảng cáo cho một kênh truyền hình phục vụ. Nó trực tiếp ám thị người xem. Không có gì quan trọng hơn xem truyền hình, dù đó là cứu một mạng người. Cẩn dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.